Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 14 tháng 8 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi đối thoại và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Tin cho hay có nã pháo hạng nặng ở Ukraine. Korea Airlines đình chỉ các chuyến bay đi châu Phi vì dịch Ebola.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Ngoại trưởng Mỹ cho rằng pháp luật là chìa khóa để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Ông Kerry nói quyền khai thác khoáng sản và thủy sản ở Biển Đông nêu bật những vấn đề có tính chất cơ bản hơn về chủ quyền và quyền tự do hàng hải. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ lần đầu tiên đến Việt Nam kể từ năm 1971 trong chuyến công du kéo dài 4 ngày. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam ngay sau đây của Đài VOA. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin Việt Nam chi tiết cùng với Hoài Hương.
Đại tướng Martin Dempsey của quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Năm trở thành vị tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam tính từ năm 1971. Chuyến đi được thực hiện vào một thời điểm khi mà Hà Nội đang phải đương đầu với Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Hãng tin AP hôm nay tường trình rằng chuyến viếng thăm lịch sử này diễn ra giữa lúc sự giận dữ đang tăng cao tại Việt Nam về quyết định của Bắc Kinh cho hạ đặt một giàn khoan dầu nước sâu trong vùng biển đang tranh chấp trên Biển Đông. Washington chia sẻ những quan ngại của Hà Nội về những hành động hung hăng của Bắc Kinh giữa lúc Trung Quốc khẳng định đòi hỏi chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông. Mới đây, Hoa Kỳ đã ra dấu hiệu cho thấy là Washington có thể sớm nới lỏng một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho nước cựu thù Việt Nam, có thể là trong tháng tới. Thông tin viên William Gallo của VOA miêu tả chuyến đi thăm Việt Nam của Đại tướng Martin Dempsey, quan chức cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, là có tính cách lịch sử và là cố gắng mới nhất của Washington để đẩy mạnh các quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Bản tin tường trình rằng Đại tướng Dempsey hôm nay đã gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ở Hà Nội. Sáng hôm nay, Đại tướng Dempsey đã gặp Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nói chuyện với các ký giả trước cuộc họp kín, tướng Dempsey nói rằng chuyến đi thăm Việt Nam là một trong những cao điểm trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Đây là lần đầu tính từ năm 1971 một chủ tịch của Hội đồng các tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói rằng các cuộc thảo luận có mục đích đẩy mạnh hợp tác quân sự, tập trung vào vấn đề an ninh biển, tìm kiếm, cứu hộ và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh. Mặc dù các quan hệ thương mại giữa hai nước đã nở rộ từ khi hai bên bình thường hóa các quan hệ song phương vào năm 1995, các quan hệ quân sự giữa hai nước cựu thù đã bị cản trở bởi lệnh của Mỹ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhiều người tin rằng trong nay mai Hoa Kỳ có thể hủy bỏ lệnh cấm này. Hai nước cựu thù đang tìm cách gia tăng hợp tác quốc phòng giữa lúc Hà Nội đang đối đầu với Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong Biển Đông. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền và thềm lục địa của mình đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong công chúng Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến đi thăm lần này, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey sẽ tới thăm một căn cứ không quân cũ của Mỹ ở thành phố Đà Nẵng. Tại đây, một nỗ lực đang được xúc tiến để dọn sạch những vết tích còn lại của hóa chất độc hại, được đặt tên là chất độc da cam, một loại thuốc khai quang mà quân đội Mỹ đã phun trong thời chiến để khai quang các khu rừng rậm nơi du kích quân Cộng sản ẩn nấp. Việt Nam nói có ít nhất 3 triệu công dân Việt Nam bị tác động bởi các hóa chất độc hại này và 1 triệu người vẫn đang phải đương đầu với những vấn đề về sức khỏe vì đã bị phơi nhiễm. Ấn Độ, Việt Nam và Nhật Bản nên cải thiện quan hệ hợp tác để đối phó với Trung Quốc. Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm 13 tháng 8 kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ, Việt Nam và Nhật Bản về các vấn đề có liên quan tới Trung Quốc. Ông nói rằng đó là một hành động cần thiết để cân bằng chiến lược trong khu vực. Bản tin của Press Trust of India dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thắng nói rằng cần phải cải thiện quan hệ hợp tác Ấn-Việt-Nhật bằng cách chia sẻ kinh nghiệm về cách xử lý với Trung Quốc liên quan tới các vấn đề biên giới, vì cả ba nước này đều phải đối phó với cùng một vấn đề. Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng Ấn Độ là một nước bạn và là một nước quan trọng có quan hệ quân sự và hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Trả lời câu hỏi của các nhà báo rằng liệu ba nước có nên thành lập một khối chống lại Trung Quốc, ông Thắng trả lời rằng ông tin rằng đó là điều không nên làm, bởi vì hình thành một khối chống lại bất kỳ nước nào khác cũng có thể dẫn tới xung đột. Về mức độ ủng hộ thấp dành cho Đảng Cộng sản tại Ấn Độ, dựa trên kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, ông Nguyễn Xuân Thắng nói Đảng Cộng sản Ấn Độ cần phải cải cách, nhưng phải dựa trên những nguyên tắc của chủ nghĩa Marxist. Theo tin của Press Trust of India và tờ The Hindu, thì ông Thắng nói rằng một đảng cộng sản hay một đảng tự gọi mình là cộng sản phải được đặt trên căn bản chủ nghĩa Marxist. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không nên cải cách để theo kịp tình hình đã thay đổi. Ông nêu trường hợp của Việt Nam, nói rằng Việt Nam từng áp dụng hệ thống kinh tế kiểu Xô Viết, nhưng nay đã chọn áp dụng nền kinh tế thị trường và gọi đó là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, bản tin của Xinhua trong cùng ngày tường thuật phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm qua tại trung tâm Đông Tây ở Hawaii, nói rằng Hoa Kỳ mưu tìm một mối quan hệ với Bắc Kinh dựa trên việc hợp tác chống biến đổi khí hậu, đàm phán hạt nhân, dựa trên việc mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực lợi ích chung. Những lĩnh vực này bao gồm hợp tác chống biến đổi khí hậu, đàm phán hạt nhân với Iran, việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và ổn định tình hình tại Sudan. Xinhua lặp lại phát biểu của ông Kerry nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama vẫn khẳng định Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của một nước Trung Quốc thịnh vượng và ổn định. Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Kerry nhắc lại lập trường của Washington rằng Hoa Kỳ không ngả về phe nào trong các vụ tranh chấp biển đảo, nhưng quan tâm tới cách giải quyết tranh chấp và cực lực chống đối việc dùng những biện pháp hăm dọa hoặc cưỡng ép trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc nói đề nghị của Hoa Kỳ đóng băng các hoạt động có tính khiêu khích trên Biển Đông đã bị Bắc Kinh bác bỏ. Trung Quốc cho rằng Washington đang đổ thêm dầu vào lửa bằng cách phóng đại những căng thẳng trong khu vực, khiến cho Philippines và Việt Nam có thái độ cứng rắn hơn trong các vụ tranh chấp với Trung Quốc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng việc giải quyết những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đòi hỏi sự tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước liên quan chớ nên tìm cách hăm dọa nhau. Theo tường thuật của thông tín viên Scott Stern của đài VOA, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã phát biểu như vậy tại Hawaii sau khi kết thúc chuyến công du một tuần ở Á Châu. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng quyền khai thác khoáng sản và thủy sản ở Biển Đông nêu bật những vấn đề có tính chất cơ bản hơn về chủ quyền và quyền tự do hàng hải.
You know, they're really about more than claims to islands and reefs and rocks.
Như quý vị đã biết, vấn đề này không chỉ giới hạn trong các yêu sách chủ quyền đối với các hòn đảo, các đảo san hô, các đảo đá và những quyền lợi kinh tế phát sinh từ những yêu sách đó. Nó liên hệ tới vấn đề là chúng ta có thể chỉ dựa vào sức mạnh hay không, hay cần phải dựa vào những nguyên tắc, quy phạm toàn cầu và pháp trị và luật pháp quốc tế.
Biển Đông là một trong những hải lộ nhộn nhịp nhất trên thế giới và là nơi mà lực lượng tuần duyên của Trung Quốc đã nhiều lần đụng độ với các tàu bè của Việt Nam và Philippines. Indonesia, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có những yêu sách chủ quyền chồng lớn nhau ở vùng biển này. Ngoại trưởng Kerry cho biết một mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ góp phần mang lại ổn định cho Biển Đông.
Tổng thống Obama đã nói rất rõ là Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc hòa bình, thịnh vượng và ổn định. Một nước nắm giữ một vai trò có trách nhiệm ở Á Châu và trên thế giới, và ủng hộ những quy tắc và quy phạm về các vấn đề an ninh và kinh tế.
Ông Kerry nói rằng Washington muốn tránh điều mà ông gọi là cái bẫy của sự đối địch chiến lược với Trung Quốc. Nhưng theo ông Michael Oslin, một nhà phân tích của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, thì hồi cuối tuần qua, Trung Quốc đã ngăn chặn những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đóng băng những hành động khiêu khích ở Biển Đông, gây phương hại thêm cho chiến lược xoay trục Á Châu của Mỹ.
Look at the way that the waterscape in Asia has changed.
Hãy nhìn vào cách thức mà tình hình trên biển ở Á Châu đã thay đổi. Hãy nhìn vào sự cưỡng ép mỗi ngày một tăng của Trung Quốc tới mức độ xâm lăng vào thời điểm này. Chúng ta đã chẳng làm gì hết. Thế mà lúc nào chúng ta cũng nói là chúng ta xem chiến lược xoay trục là rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng mọi người không ai hiểu được tại sao lại như vậy.
Giáo sư Hillary Mann Leverett của Đại học American University tại Washington cho biết, trong lúc Philippines và Việt Nam mong đợi sự giúp đỡ của Mỹ, thì Trung Quốc đang chèn ép các nước đồng minh của Mỹ tới mức mà Bắc Kinh tin là Washington sẽ bộc lộ sự yếu kém của chính sách Á Châu của mình qua việc không giúp đỡ cho các nước này. Bà nói thêm như sau về chiến lược mà Bắc Kinh đang theo đuổi.
Đó là một chiến lược có trọng tâm rõ rệt và kiên quyết. Nó dựa trên giả thiết là Hoa Kỳ sẽ không đưa những nguồn lực quân sự của mình tới Biển Đông để đánh nhau với Trung Quốc vì những vấn đề mà nước Mỹ không thật sự quan tâm.
Giáo sư Leverett cho rằng sự suy nghĩ như vậy gây tổn hại cho Washington vào một thời điểm mà Bắc Kinh và Moscow nhận thấy là họ có một mục tiêu chung.
Mối lo ngại về chính sách của Mỹ trong vài năm qua đã thúc đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn, đặc biệt là kể từ khi cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập bắt đầu, về vấn đề Libya, về vấn đề Syria. Chúng ta đã thấy họ xích lại mỗi ngày một gần nhau hơn, đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan tới dầu lửa và khí đốt.
Ngoại trưởng Kerry cho biết là chính quyền Obama đang ra sức nâng cao các tiêu chuẩn thương mại và đầu tư ở Á Châu, bởi vì theo ông, quyền lợi quốc gia được thăng tiến nhờ các nhà kinh doanh và những doanh nghiệp hoạt động với tinh thần trách nhiệm, chứ không phải chỉ nhờ vào binh lính hay các nhà ngoại giao.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới Nam Triều Tiên, Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên bố đối thoại, chứ không phải là phô diễn lực lượng vô bổ, sẽ giúp mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Phát biểu của Đức Giáo Hoàng được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên bắn 5 phi đạn xuống biển vào khoảng cùng thời điểm mà phi cơ của Ngài đáp xuống Seoul sáng sớm hôm nay. Các giới chức quốc phòng Seoul cho hay là các phi đạn được phóng đi từ thành phố cảng Wonsan đã vượt 220 cây số trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi phía đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên No Kwang-il lên án hành động của miền Bắc. Đây là vụ phóng mới nhất trong loạt các cuộc thử nghiệm tương tự của Bình Nhưỡng. Ông Quan Yêu nói, thông điệp chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng là hòa bình và hòa giải. Ngài tới đây để truyền các thông điệp ban phúc lành cho người dân cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, Bắc Triều Tiên đã bắn phi đạn, thêm 2 phi đạn nữa ngay trong ngày Đức Giáo Hoàng tới đây, quả là một hành động không tốt. Vẫn theo lời ông, các phi đạn tầm ngắn hay các phi đạn đạn đạo vi phạm quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Nam Triều Tiên cho rằng hành động khiêu khích liều lĩnh của Bắc Triều Tiên phải được chấm dứt ngay lập tức. Trong chuyến thăm Nam Triều Tiên, Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự lễ hội giới trẻ công giáo và một buổi cầu nguyện tập thể vì hòa bình và hòa giải cho bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vì căng thẳng. Bắc Triều Tiên từ chối không gửi phái đoàn sang tham dự buổi lễ cầu nguyện do Đức Giáo Hoàng chủ xướng, viện dẫn sự bất bình về các cuộc tập trận sắp tới giữa Hoa Kỳ với Nam Triều Tiên. Như tất cả các tôn giáo khác ở Bắc Triều Tiên, Thiên Chúa giáo chỉ được phép tồn tại dưới những sự nghiêm cấm chặt chẽ nhất. Không rõ có bao nhiêu người theo đạo Thiên Chúa giáo ở Bắc Triều Tiên. Chuyến thăm Nam Triều Tiên của Đức Giáo Hoàng cũng cho thấy rõ căng thẳng đang dâng cao giữa Tòa Thánh Vatican với Trung Quốc, đôi bên không có quan hệ ngoại giao. Khi phi cơ bay ngang không phận của Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng đã gửi một thông điệp cho Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, cầu xin ơn trên ban phước lành, hòa bình và thịnh vượng cho đất nước Trung Quốc. Bất chấp sự phản đối của Vatican, Bắc Kinh một mực giữ quyền kiểm soát chặt chẽ của nhà nước đối với các giáo hội công giáo. Các giáo hội này không đáp ứng những lời yêu cầu từ Roma. Có nhiều giáo hội hoạt động chui ở Trung Quốc và cả đôi bên đều bất đồng về việc bên nào có quyền sắc phong linh mục. Khoảng 100 người Trung Quốc dự định tham dự lễ hội thanh niên công giáo do Đức Giáo Hoàng chủ trì. Hôm nay, một phát ngôn nhân lo về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, ông Heo Yong-pyeop cho biết là phân nửa số này không thể tham dự. Ông nói một số thanh niên Trung Quốc định tham dự nhưng không tới được vì tình hình phức tạp ở Trung Quốc và chúng tôi rất lấy làm tiếc. Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về lý do vì sao nhóm thanh niên này không thể tham dự. Dù đóng vai trò quan trọng đối với khu vực, nhưng phần lớn chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng dự kiến tập trung vào Nam Triều Tiên, đất nước có khoảng 5 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo và là một trong những giáo đoàn phát triển nhanh nhất của giáo hội trên thế giới. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng kể từ khi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị thăm Nam Triều Tiên vào năm 1989. Các giới chức Vatican nói Đức Giáo Hoàng Francisco mang theo thông điệp về tương lai Á Châu và sẽ nói chuyện với tất cả các nước ở châu Á trong chuyến đi này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một toán chuyên viên thẩm định tình hình của quân đội đã xác định là vụ khủng hoảng nhân đạo của hàng vạn người tị nạn ở Iraq ít nghiêm trọng hơn so với lượng định trước đây. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Bitti của đài VOA, các giới chức Mỹ cho rằng nhờ có những đợt thả dù hàng cứu trợ và những vụ không kích vào các mục tiêu của phiến quân mà chiến dịch giải cứu người tị nạn có lẽ không cần phải thực hiện. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, chuẩn đô đốc John Kirby cho biết một toán nhân viên chưa tới 20 người của quân đội Mỹ, cùng với các giới chức của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, đã thực hiện một cuộc thẩm định về tình hình trên núi Sinjar hồi sáng thứ Tư. Ông Kirby nói rằng toán nhân viên đó không dính líu tới các hoạt động tác chiến và đã an toàn trở về thành phố Erbil. Sau khi từ Á Châu về nước hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho biết toán nhân viên đó đã xác định là những đợt thả dù vật phẩm cứu trợ của quốc tế, những vụ không kích của Mỹ nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ISIL và những nỗ lực của các chiến binh Peshmerga của người Kurd đã giúp cho hàng ngàn người Yazidi mắc kẹt trên núi có thể di tản.
Không những là số người trên núi ít hơn, mà tình trạng của họ cũng tương đối tốt. Và những người trên đó nói rằng tình trạng này có được là nhờ những nỗ lực cung cấp thức ăn và nước uống mà chúng tôi đã thực hiện và nhờ những vụ không kích nhắm vào ISIL mà họ có thêm thời giờ và nơi chốn để di tản.
Ông Hagel nói rằng có lẽ sẽ không cần thực hiện một chiến dịch giải cứu đã được trù hoạch trước đây. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby cho biết những đợt thả dù lương thực và nước uống sẽ tiếp tục được thực hiện. Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ cho biết đợt thả dù thứ Bảy đã diễn ra vào tối thứ Tư. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ông Ben Rose hôm qua cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện 7 vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông nói thêm rằng có lẽ vẫn cần một giải pháp lâu dài để đưa người tị nạn tới một nơi an toàn.
Chúng tôi không nghĩ là có thể cứ tiếp tục thả dù hàng cứu trợ cho những người trên núi mãi mãi. Một số người trong đó đã có thể trốn thoát, nhưng chúng tôi muốn có những cách thức để đưa họ tới một nơi an toàn hơn. Có nhiều cách khác nhau để làm việc này, và chúng tôi sẽ hợp tác với các lực lượng người Kurd hiện đang hoạt động trong khu vực này và với các đối tác quốc tế.
Ông Rose khẳng định là quân nhân Mỹ sẽ không trở lại Iraq trong vai trò tác chiến. Ông Ben Carnival, cựu sĩ quan tình báo của Thư quân lục chiến Mỹ, là một nhà phân tích cấp cao về chính sách quốc tế của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation ở Washington. Ông nói rằng chiến dịch giải cứu trong vùng này là một chiến dịch phức tạp.
There's no point in acting before really thinking through what the consequences.
Sẽ là một điều không hợp lý nếu chúng ta hành động trước khi suy nghĩ kỹ lưỡng về những hậu quả và những cái giá phải trả. Đến đón những người đó rồi đưa họ tới những vùng an toàn của người Kurd có vẻ là một việc hợp lý và an toàn. Nhưng việc đó cũng sẽ đòi hỏi rất nhiều hoạt động tại các khu vực của người Kurd. Việc đó làm cho người Yazidi bị thức tán ở mức độ đáng kể và nó cũng có thể có một số những hậu quả về mặt chính trị.
Những vụ tấn công của phiến quân Sunni từ tháng 6 đã gây thất tán cho hàng vạn người Cơ Đốc giáo và người Yazidi thuộc những nhóm người thiểu số ở Iraq. Trong khi nhóm nhà nước Hồi giáo nới rộng quốc gia Hồi giáo mà họ tự tuyên bố thành lập trên những phần đất của Iraq và Syria. Trong lúc có tin cho biết Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki không chịu chuyển giao quyền hạn cho ông Haider al-Abadi, người được chỉ định vào chức Thủ tướng, ông Ben Rose của Tòa Bạch Ốc nói rằng tất cả các nhà lãnh đạo Iraq nên tôn trọng tiến trình chuyển tiếp chính trị trong hòa bình.
Đã có một vị tổng thống mới, có một vị chủ tịch mới của Quốc hội và một liên minh của người Hồi giáo Shia thuộc nhiều khối chính trị đã đề cử tiến sĩ Abadi làm ứng viên cho chức vụ thủ tướng và giờ đây tổng thống đã yêu cầu ông ấy thành lập chính phủ. Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi thì ông ấy rõ ràng là người được chỉ định giữ chức thủ tướng ở Iraq. Tiến trình này cần được thực hiện để ông ấy thành lập một chính phủ và đề nạp danh sách thành phần nội các cho Quốc hội. Nhưng đây là một tiến trình mà mọi người Iraq cần phải tôn trọng. Và thực tình mà nói thì bất kỳ mưu toan nào nhằm phá hoại tiến trình đó, những mưu toan sử dụng bạo lực thay vì làm việc một cách hòa bình thông qua tiến trình chính trị sẽ bị bác bỏ không những bởi Hoa Kỳ mà còn bởi chính người dân Iraq và cộng đồng quốc tế.
Ông Rose cho biết có một cơ hội vô cùng to lớn với một vị thủ tướng mới để thành lập một chính phủ đoàn kết mà mọi phe phái ở Iraq có thể ủng hộ và chính phủ đó sẽ tập trung nỗ lực vào việc chiến đấu chống lại mối đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo.
Israel cho biết họ đã không kích dải Gaza để đáp trả việc Hamas phóng rocket vào nước họ. Chưa có tin tức về thiệt hại. Giao tranh xảy ra vào lúc việc triển hạn cuộc ngừng bắn tạm thời thêm 5 ngày nữa được loan báo tại Ai Cập. Thông tín viên đài VOA Scott Bob tại Jerusalem có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Ngày hôm nay, quân đội Israel nói họ đã không kích vào các mục tiêu của các phần tử chủ chiến tại Gaza sau khi có ít nhất 8 rocket phóng vào Israel hồi tối thứ Tư. Một thông cáo của quân đội cho biết cuộc tấn công bằng rocket bắt đầu vào khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi lệnh ngừng bắn 3 ngày hết hạn. Một giới chức Hamas từng nắm quyền kiểm soát Gaza nói các lực lượng của họ không thực hiện cuộc tấn công nào như vậy và cáo buộc Israel vi phạm ngừng bắn. Bạo động lại bùng ra giữa lúc nhà thương thuyết Palestine Azam Ahmed loan báo triển hạn cuộc ngừng bắn thêm 5 ngày sau 3 ngày thương thuyết tại Cairo. Ông Ahmed nói vào phút chót, hai bên đồng ý kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 5 ngày nữa. Ông cho biết thêm là ngưng bắn sẽ bắt đầu vào nửa đêm ngày hôm qua và tiếp tục cho đến ngày thứ hai tới. Ông nói các nhà thương thuyết Palestine và Israel đã đồng ý về một vài điểm, chưa có bình luận gì về phía Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày thứ ba vừa qua đã nói với các lực lượng vũ trang Israel là cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp các hoạt động thù địch có thể tái diễn. Ông Yaalon cảnh báo ông không biết có một thỏa thuận ngưng bắn mới hay không, nhưng nếu lại có nổ súng thì lực lượng Israel sẽ đáp trả và thực hiện lại các cuộc hành quân. Trong 3 tuần lễ giao tranh, có hơn 1.900 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là thường dân, và khoảng 9.000 người khác bị thương. 64 binh sĩ và 3 thường dân Israel cũng bị giết. Hamas cho biết sẽ chấp nhận ngưng bắn nếu Israel chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 7 năm nay đối với dải Gaza. Israel nói rằng Gaza phải được phi quân sự hóa trước đã. Có tin cho hay đôi bên đồng ý về những biện pháp cho phép thực phẩm và dân chúng được qua biên giới Gaza. Tuy nhiên, lập trường đôi bên dường như vẫn còn cách biệt rất nhiều đối với việc Palestine đòi thành lập một cảng hàng không và cảng biển tại Gaza và đối với việc Israel đòi giải giới các chiến binh Palestine.
Có báo cáo về các vụ nã pháo hạng nặng trong thành phố Donetsk của Ukraine đang bị phe nổi dậy kiểm soát trong lúc một đoàn xe của Nga tiến tới biên giới Ukraine. Các chi tiết về vụ việc đang tiếp tục được ghi nhận. Đoàn xe của Nga gồm gần 300 xe tải mà Nga nói là chở các vật phẩm cứu trợ nhân đạo, hôm nay lại tiếp tục cuộc hành trình tiến về miền đông Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá. Đoàn xe đã rời thị trấn Voronezh ở tây nam nước Nga, nơi nó đã từng bị ngăn lại giữa các tranh cãi về các vật phẩm chuyên chở và đích tới cuối cùng của chúng. Nga một mực khẳng định là họ phối hợp phân phát phẩm vật cứu trợ với Hội chữ thập đỏ quốc tế. Nhưng ngày hôm qua, đại diện Hội chữ thập đỏ quốc tế nói rằng họ chưa rõ về đích đến cuối cùng của đoàn xe. Chính phủ Ukraine, phe tố cáo Nga võ trang hoặc ủng hộ cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine, đã nhiều lần lên tiếng ngờ vực rằng Nga sử dụng đoàn xe này làm cái cớ cho một cuộc xâm lăng toàn diện. Đáp lại, ngày hôm qua, Nga nói rằng cáo buộc này là một điều ngớ ngẩn. Vài ngày trước, các giới chức Ukraine loan báo có thể cho hàng hóa của Nga nhập cảnh nếu số hàng này trước hết đã được Hội chữ thập đỏ quốc tế kiểm tra. Kiev cũng nói rằng đoàn xe có thể chuyển giao các kiện hàng tại biên giới qua cho các xe tải mà Hội chữ thập đỏ cho thuê. Tuy nhiên, Hội chữ thập đỏ ngày hôm qua cho biết là họ đang chờ kiểm tra chi tiết các kiện hàng trước khi trông nom các chuyến hàng này. Các giới chức cứu trợ quốc tế cho hay, phần lớn miền đông Ukraine bao gồm hai thành phố trung tâm Donetsk và Luhansk thiếu các nguồn cung ứng về y tế, điện nước, trong bối cảnh lực lượng chính phủ Ukraine đẩy mạnh chiến dịch hành quân nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của các phần tử ly khai thân Nga. Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua cho biết là số thương vong từ cuộc giao tranh ở đông Ukraine khởi sự từ giữa tháng 4 dường như đã tăng gấp đôi trong hai tuần qua, lên tới gần 2.100 người thiệt mạng tính tới ngày 10 tháng 8. Thêm một hãng hàng không nữa đình chỉ các chuyến bay tới châu Phi giữa lúc dịch Ebola tiếp tục bùng phát mạnh ở bốn nước Tây Phi. Hãng hàng không Korean Airlines của Hàn Quốc ngày hôm nay loan báo sẽ tạm ngừng các chuyến bay tới lui thủ đô Nairobi của Kenya, một biện pháp mà họ nói nhằm ngăn dịch Ebola lây lan. Không có thêm ca nhiễm bệnh nào được báo cáo ở Kenya, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt kê quốc gia Tây Phi này là vùng có nguy cơ cao, đã đóng vai trò như trung tâm vận chuyển chính. Trước đó, hãng hàng không British Airways của Anh và hãng hàng không Emirates của Trung Đông đã đình chỉ các chuyến bay tới một số khu vực Tây Phi trước tình hình dịch Ebola bùng phát. Số liệu mới nhất của WHO công bố ngày hôm qua cho biết là trong năm nay có 1.069 người thiệt mạng vì Ebola tại Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone. Tổng số ca bệnh trong vùng gần sắp xỉ 2.000 trường hợp. Đa số các ca bệnh và ca tử vong mới nhất đều tới từ Liberia và Sierra Leone. Dịch Ebola đã khiến cho Liên hiệp châu Phi mở rộng một thượng đỉnh tại Burkina Faso vào tháng sau để các nhà lãnh đạo có thể thảo luận về tình hình dịch bệnh. Chưa có các chữa trị hay vaccine phòng ngừa Ebola. Hôm thứ Ba, một ủy ban chuyên gia y tế của WHO nói rằng cho bệnh nhân uống các loại thuốc chưa được chứng minh là có thể chữa trị được Ebola trong nỗ lực chống lại dịch bệnh này là không trái nguyên tắc. Brazil đang cử hành 3 ngày quốc tang sau cái chết của ứng viên tổng thống Eduardo Campos gây xáo trộn cho cuộc bầu cử tổng thống đã lên lịch vào ngày 5 Tây tháng 10. Ứng viên tổng thống thuộc đảng xã hội cùng vài thành viên trong chiến dịch tranh cử đã bị thiệt mạng, trong khi chiếc phi cơ riêng bay từ Rio de Janeiro tới thành phố biển Santos rớt xuống một khu vực dân cư ngày hôm qua, trong lúc đang tìm cách hạ cánh vì thời tiết xấu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.